Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 20 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài phỏng vấn bà Michelina Tenace, giáo sư thần học tín lý Đại học Giáo hoàng Gregoriana, về vai trò của nữ giới trong xã hội và trong giáo hội. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ của các bậc song thân công giáo có con trai thụ phong linh mục. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Đinh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, Trác Thành sẽ trình bày về Hội Thánh Tuyên Xưng Đức Tin. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vĩnh Long, Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân, giám mục chính tòa Vĩnh Long, đã đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim lúc 21 giờ ngày 17 tháng 9 vừa qua, thọ 73 tuổi. Tin từ giáo phận Vĩnh Long cho biết, hai ngày trước đó Đức cha vẫn khỏe mạnh và đã cử hành thánh lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời và mừng 13 năm giám mục. Đức cha ra đi đột ngột để lại giáo phận chống tòa vì chưa chọn người kế vị. Lúc 4 giờ sáng cùng ngày, Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục chính tòa Bùi Chu cũng đã từ trần vì nhồi máu cơ tim. Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân sinh năm 1940 tại Đại Phước, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh, gia nhập tiểu chủng viện năm 1953, sau đó học triết và thần học tại Giáo hoàng Học viện Thánh Pio X Đà Lạt và thụ phong linh mục năm 1969. Tiếp đến ngày làm giáo sư tiểu chủng viện Vĩnh Long, đi du học bên Roma trong các năm 1971-1974 và đậu tiến sĩ thần học tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana. Trở về nước, ngài làm giáo sư Đại chủng viện, tiếp đến ngài làm giáo sư ngoại trú thần học luân lý tại Đại chủng viện Thánh Quý Cần Thơ và đảm trách các lớp tiền Đại chủng viện của giáo phận Vĩnh Long cho đến năm 2000 khi ngài được chỉ định làm giám mục Vĩnh Long. Thánh lễ an táng Đức cha Tô-ma sẽ được cử hành lúc 9 giờ rưỡi sáng ngày 22 tháng 8 tại nhà thờ chính tòa Vĩnh Long. Toàn ban Việt ngữ Đài Vatican xin chân thành phân ưu với đại gia đình hai giáo phận Vĩnh Long và Bùi Chu và hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức cha Tô-ma và Đức cha Giuse mau hưởng nhan Thánh Chúa trên quê hương vĩnh cửu.
Vatican, trong sứ điệp gửi Đại hội các dân tộc lần thứ 34 tại Rimini, Trung Italia, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tham dự viên tìm ra các phương thức mới để rao truyền tin mừng trong thế giới ngày càng tục hóa hiện nay. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, gửi Đức Cha Francisco Lambisai, giám mục Rimini. Nhắc lại đề tài của đại hội là con người sự cấp thiết. Đức Thánh Cha Francisco lặp lại khẳng định của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, con người là con đường của giáo hội. Con người luôn là một mầu nhiệm không thể bị giản lược vào bất cứ hình ảnh nào mà xã hội và quyền bính tìm áp đặt. Con người là mầu nhiệm của tự do và ơn thánh, của nghèo nàn và cao cả. Con người là con đường của giáo hội, bởi vì đó là con đường mà chính Thiên Chúa đã đi qua. Đức Chúa Giêsu Kitô là con người chính của giáo hội, nhưng bởi vì Ngài cũng là con đường dẫn đến từng người, nên con người trở thành con đường đầu tiên và nền tảng của giáo hội. Khi khẳng định ta là cửa, Đức Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài là cánh cửa dẫn tới mọi người và mọi sự. Không qua Chúa Kitô, không tập trung nơi Ngài cái nhìn của tâm trí, chúng ta sẽ không hiểu gì về mầu nhiệm con người. Khi hiểu mầu nhiệm về con người, chúng ta bị bó buộc thay đổi các tiêu chuẩn phán đoán và hành động. Thế giới cũng chú ý tới con người, nhưng quyền bính kinh tế, chính trị, truyền thông cần tới con người để trường tồn và phô trương, nhưng chúng thường tìm lèo lái các đám đông, dẫn vào các ao ước và xóa bỏ những gì quý báu nhất mà con người có là tương quan với Thiên Chúa. Quyền bính sợ hãi con người đối thoại với Thiên Chúa, bởi vì cuộc đối thoại ấy khiến cho con người tự do và không thể đồng hóa được.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp, và đây chính là sự cấp thiết mà Đại hội tình bạn giữa các dân tộc nêu lên, đó là trả con người lại cho chính nó, cho phẩm giá rất cao quý của nó, cho sự duy nhất và quý trọng của mọi sự sống con người, từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên. Cần phải tái duyệt xét sự thánh thiêng của con người và mạnh mẽ nêu bật rằng chỉ trong tương quan với Thiên Chúa, nghĩa là trong việc khám phá ra và gắn bó với ơn gọi của mình, con người mới có thể đạt tầm mức đích thật của nó. Giáo hội mà Chúa Kitô đã trao phó lời Ngài và các bí tích cho, giữ gìn niềm hy vọng lớn nhất và khả thể đích thật nhất của việc hiện thực đối với con người ở bất cứ vĩ tuyến và thời đại nào. Trách nhiệm này lớn lao chừng nào, và chúng ta không được giữ kho tàng đó cho chính mình mà phải chia sẻ với các anh chị em khác. Noi gương Chúa Giêsu, chúng ta hãy ra đi gặp gỡ con người thời đại, trẻ em, người già, người thông thái, người vô học, giới trẻ và các gia đình. Hãy đi tìm gặp họ và gần gũi với từng người, không phải chỉ trong các nhà thờ và các sứ đạo, nhưng chúng ta hãy mang mùi hương của tình yêu Chúa Kitô vào trong mọi môi trường, trong các trường học, các đại học, các nơi làm việc, các nhà thương, nhà tù và cả trong các quảng trường, trên đường phố, tại các trung tâm thể thao thể dục, trong các hàng quán nơi có người lui tới. Chúng ta đừng hà tiện trong việc cho đi điều chúng ta đã nhận được mà không có công nghiệp gì. Chúng ta đừng sợ loan báo Chúa Kitô trong các dịp may cũng như không may với sự tôn trọng và thẳng thắn. Nhiệm vụ của giáo hội và của mọi Kitô hữu là phục vụ con người, bằng cách đi kiếm tìm nó trong các ngõ ngách xã hội và tinh thần kín ẩn nhất. Và lòng trung thành của giáo hội với Chúa Kitô là điều kiện sự đáng tin cậy của giáo hội trong sứ mệnh này.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã viết thư cho Đức Hồng Y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu dành cho Ngài trong chuyến hành hương tại đây nhân Ngày Quốc tế Giới trẻ Rio de Janeiro hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua. Trong sứ điệp đề ngày 2 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco nói Ngài giữ gìn trong tâm trí các hình ảnh của buổi cử hành sâu đậm tại đền thánh Đức Mẹ Aparecida. Đó cũng là dịp sống lại các kỷ niệm của hội nghị lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin và vùng Caribe. Sau khi bày tỏ lòng yêu mến và sùng mộ đối với Đức Bà Aparecida, Đức Thánh Cha Francisco xin Đức Hồng Y chuyển lời cảm ơn của Ngài tới các giám mục Brazil cũng như các linh mục và phong trào của giáo hội đã lo lắng và nỗ lực tổ chức Ngày Quốc tế Giới trẻ rất trôi chảy tốt đẹp. Đức Thánh Cha cầu mong rằng các hạt giống đã gieo vải nở hoa cho một mùa xuân mới của giáo hội và quốc gia Brazil thân yêu. Ngài xin Đức Mẹ Aparecida bầu cử cho giáo hội và dân nước Brazil.
Roma, Đức Viện Phụ Tổng quyền dòng biển Đức Dr. Wolf kêu gọi tôn trọng sự nhạy cảm của người dân Bắc Hàn. Cha coi thỏa hiệp giữa hai chính quyền Pyongyang và Seoul liên quan tới việc mở lại khu kỹ nghệ Kaesong là dấu chỉ sự bớt căng thẳng giữa hai miền Nam Bắc Hàn. Khu kỹ nghệ Kaesong nằm trên đất Bắc Hàn cung cấp công ăn việc làm cho 53.000 công nhân Bắc Hàn và hàng năm thu vào 90 triệu Mỹ Kim. Hồi tháng 4 năm nay, chính quyền Bắc Hàn đã đơn phương quyết định đóng cửa nó. Đức Viện Phụ Vôn vừa mới từ Bắc Hàn trở về Roma sau khi viếng thăm nhà thương do dòng xây cất tại Bắc Hàn. Nhà thương này có 100 giường đã gần như hoàn thành, bao gồm cả một khu vực sản khoa và trở thành nhà thương của toàn vùng. Theo Đức Viện Phụ, người dân Bắc Hàn muốn được tôn trọng ngang hàng với các quốc gia khác, chứ không chịu các áp đặt và cách đối xử của thế giới Tây Phương, coi Bắc Hàn là một quốc gia nhỏ bé vô nghĩa. Cha bề trên Tổng quyền dòng biển Đức cho biết khó mà có tin tức từ Bắc Hàn. Cha đã phải vào Bắc Hàn qua ngã Đông Bắc Trung Quốc, chứ không qua ngã thủ đô Pyongyang. Hiện nay cũng có nhiều dịch vụ đầu tư tại Bắc Hàn, nhưng luôn luôn với sự dè dặt, và cũng có các vấn đề với nhà nước.
Mumbai trong bức thư gửi Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ngày 9 tháng 8 vừa qua, bà Raya Lalitha, thống đốc bang Tamil Nadu, khẳng định rằng người cùng đinh Dalit Kitô cũng phải được đối xử ngang hàng với các người cùng đinh Dalit Ấn giáo, Đạo Sích và Phật giáo. Trong cùng ngày, tại thủ đô New Delhi, các cộng đoàn Kitô và Hồi giáo cũng cử hành ngày đen tối trước nhà thờ Thánh Tâm, tưởng niệm ngày 10 tháng 7 năm 1950, khi Quốc hội Ấn chấp nhận hiến pháp liên quan tới các giai tầng xã hội kỳ thị tín hữu Kitô và tín hữu Hồi. Khoản luật 3 của hiến pháp Ấn chỉ thừa nhận các quyền kinh tế, giáo dục và xã hội cho người Dalit theo Ấn giáo. Sau này, năm 1956 và 1990, nó mới được nới rộng ra cho các người Dalit Phật giáo và Đạo Sích, nhưng vẫn loại trừ người Dalit Kitô và Hồi giáo. Trong thư, bà Raya Lalitha nêu bật rằng các căng thẳng xã hội phát xuất từ sự bất bình đẳng này trong xã hội. Và tình trạng này đã ngày càng tồi tệ khiến cho cảm tưởng bị tha hóa gia tăng giữa các cộng đoàn thiểu số. Bà thống đốc bang Tamil Nadu thuộc giai tầng các Brahmin, tức là các tư tế, là giai tầng xã hội cao nhất tại Ấn. Theo các nghiên cứu, hơn 4.500 năm trước đây, dân chúng miền Bắc và miền Nam Ấn Độ bắt đầu trộn lẫn với nhau. Nhưng sự trộn lẫn này đã ngưng cách đây khoảng 2.000 năm, và từ đó sự phân chia giai cấp xã hội bắt đầu. Sau khi Ấn Độ được độc lập năm 1947 và hiến pháp được soạn thảo, việc phân chia giai tầng xã hội mất đi các ý nghĩa xưa của nó. Tuy nhiên, giới cùng đinh Dalit vẫn bị coi như là những người không thể đụng chạm đến và thuộc giai tầng xã hội thấp nhất, chỉ được phép làm những công việc thấp hèn.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài phỏng vấn bà Michelina Tenace, giáo sư thần học tín lý Đại học Giáo hoàng Gregoriana, về vai trò của nữ giới trong xã hội và trong giáo hội. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng ngày 15 tháng 8 vừa qua, vào cuối thánh lễ trọng kính Đức Mẹ hồn xác lên trời, trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc tới kỷ niệm 25 năm Đức Chân Phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành tông thư Mulieris Dignitatem, đề cao phẩm giá và ơn gọi của nữ giới. Đức Thánh Cha nói tài liệu này có rất nhiều điểm đáng được lấy lại và khai triển. Ở nền tảng của tất cả những điều đó là gương mặt của mẹ Maria, vì tông thư đã được ban hành trong năm Thánh Mẫu. Chúng ta hãy lấy lại lời cầu ở cuối tông thư, để khi suy niệm mầu nhiệm kinh thánh về nữ giới được cô đọng nơi mẹ Maria, tất cả mọi phụ nữ tìm thấy chính mình và ơn gọi tràn đầy của mình, và để toàn giáo hội đào sâu và hiểu biết hơn vai trò quan trọng và vĩ đại của nữ giới. Vai trò quan trọng của nữ giới trong giáo hội cũng đã là đề tài mà các nhà báo quốc tế hỏi Đức Thánh Cha trong chuyến bay từ Rio de Janeiro về Roma ngày 29 tháng 7 vừa qua. Đã có hai người hỏi Đức Thánh Cha về vai trò của nữ giới trong giáo hội. Người thứ nhất là ông Jean-Marie Genois, phóng viên của nhật báo Pháp Le Figaro, người thợ cạo. Ông hỏi, thưa Đức Thánh Cha, cùng với phóng viên tờ La Croix con xin có câu hỏi. Đức Thánh Cha đã nói rằng không có phụ nữ, giáo hội mất đi sức phong phú của mình. Vậy Đức Thánh Cha sẽ có các biện pháp cụ thể nào, chẳng hạn như cho phép nữ giới làm phó tế hay đặt để một phụ nữ làm đầu của một bộ trong tòa thánh?
Đức Thánh Cha Francisco đã trả lời rằng một giáo hội không có các phụ nữ thì giống như đoàn tông đồ không có Đức Mẹ Maria. Vai trò của nữ giới trong giáo hội không chỉ là chức làm mẹ, mẹ gia đình, mà còn mạnh mẽ hơn nữa. Họ chính là hình ảnh của Đức Trinh Nữ, của Đức Mẹ, là đấng giúp giáo hội lớn lên. Quý vị hãy nghĩ coi, Đức Mẹ thì quan trọng hơn các tông đồ chứ. Mẹ quan trọng hơn, giáo hội là nữ giới, là giáo hội, là hiền thê, là mẹ. Nhưng mà nữ giới trong giáo hội không phải chỉ là, tôi không biết phải nói như thế nào trong tiếng Ý, vai trò của phụ nữ trong giáo hội không phải chỉ là mẹ, là người làm việc, bị hạn hẹp. Không, nó là một chuyện khác. Các vị giáo hoàng Đức Phaolô VI đã viết một điều rất hay đẹp về các phụ nữ, nhưng tôi tin là phải đi xa hơn trong việc trình bày rõ ràng vai trò này và đặc sủng của nữ giới. Không thể hiểu một giáo hội không có phụ nữ, nhưng mà phụ nữ hoạt động trong giáo hội với chân dung của họ, họ làm cho giáo hội tiến lên. Tôi nghĩ tới một thí dụ không liên quan gì tới giáo hội, nhưng là một thí dụ lịch sử ở bên châu Mỹ Latin, tại Paraguay. Đối với tôi, phụ nữ Paraguay là phụ nữ đáng vinh danh nhất châu Mỹ Latin. Bạn có phải là người Paraguay không? Sau chiến tranh, cứ 7 phụ nữ mới có một người đàn ông, và các phụ nữ đó đã làm một quyết định hơi khó khăn. Họ chọn các con để cứu vãn tổ quốc, nền văn hóa, đức tin và tiếng nói. Trong giáo hội phải nghĩ tới nữ giới trong viễn tượng này, lựa chọn liều lĩnh, nhưng như là phụ nữ. Điều này còn được giải thích tốt hơn. Tôi tin rằng chúng ta chưa có một nền thần học sâu sắc về nữ giới trong giáo hội. Cho tới nay, phụ nữ đã chỉ làm cái này cái nọ, giúp lễ, đọc sách, chủ tịch hội Caritas. Nhưng mà còn có điều gì hơn nữa, cần phải đưa ra một nền thần học về nữ giới. Đó là điều tôi nghĩ.
Tiếp đến tới phiên một nhà báo người Brazil là chị Ana Ferreira. Chị hỏi, thưa Đức Thánh Cha, con muốn biết tại sao hôm qua Đức Thánh Cha lại nói với các giám mục Brazil về việc tham dự của nữ giới trong giáo hội Brazil. Con muốn hiểu rõ hơn sự tham dự này của chúng con là nữ giới trong giáo hội phải như thế nào. Đức Thánh Cha nghĩ gì về việc truyền chức linh mục cho phụ nữ? Thế đứng của nữ giới chúng con trong giáo hội phải ra sao? Đức Thánh Cha Francisco trả lời, tôi muốn giải thích một chút về việc tham dự của các phụ nữ trong giáo hội. Nó không thể chỉ hạn chế trong việc giúp lễ hay làm chủ tịch Caritas hoặc là giáo lý viên. Vai trò của nữ giới phải nhiều hơn nữa và một cách sâu xa hơn nữa. Và tôi nói về nền thần học phụ nữ là vì vậy. Liên quan tới việc truyền chức linh mục cho phụ nữ thì giáo hội đã nói là không rồi. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói điều ấy và với một công thức định đoạt. Cánh cửa đó đã đóng rồi, nhưng về chuyện này thì tôi muốn nói một điều. Tôi đã nói nhưng tôi xin lặp lại, Đức Mẹ Maria đã quan trọng hơn các tông đồ, giám mục và các phó tế linh mục. Trong giáo hội, phụ nữ quan trọng hơn các giám mục và các linh mục. Như thế nào thì đó là điều mà chúng ta phải tìm giải thích cho tốt hơn, bởi vì tôi tin rằng còn thiếu một giải thích thần học về điều đó. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn bà Michelina Tenace, giáo sư môn thần học tín lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma và là thành viên thường trực của Trung tâm Aletti. Thưa giáo sư Tenace, giáo sư nghĩ gì về lập trường của Đức Thánh Cha Francisco liên quan tới nữ giới và vai trò của họ giữa lòng giáo hội?
Đó là một lời mời gọi tiếp nhận và suy tư về vấn đề của nữ giới trong nhãn quan đức tin. Đức tin giúp chúng ta nhìn xa, nó làm cho chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu. Có lẽ cần phải khởi hành từ đây, đâu là gương mặt của Đức Chúa Giêsu trên gương mặt của một phụ nữ.
Đức Thánh Cha nói rằng ở nền tảng của tất cả có Mẹ Maria. Mẹ Maria thì quan trọng hơn các tông đồ. Phụ nữ trong giáo hội quan trọng hơn các giám mục và các linh mục. Điều này có nghĩa là gì, thưa giáo sư?
Đây là một kiểu diễn tả rất mạnh mẽ bởi vì Thánh Athanasio đã nói rằng Thiên Chúa đã muốn nhận lấy thân xác từ một người nữ. Lấy thân xác cho Thiên Chúa là hành động đã trở thành cứu rỗi đối với chúng ta. Giờ đây nhân tính đã được trao ban bởi Mẹ Maria. Vì thế, trong tông thư Mulieris Dignitatem, Đức Gioan Phaolô II dám nói, trước Thiên Chúa, nhân loại là nữ giới. Nó cũng giống như nói rằng, mỗi khi chúng ta trao ban thân xác cho thần khí của Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta trao ban thân xác để làm cho Đức Chúa Giêsu nhập thể trên trái đất, trong lịch sử là chúng ta thành toàn một hành động, mà trong thực tế, nó là của nữ giới. Như vậy, nói rằng Đức Mẹ quan trọng hơn các tông đồ, nói cho cùng, nó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là sẽ không có giáo hội cơ cấu, giáo hội của thừa tác được truyền chức. Nếu không có cả chức thừa tác bao gồm việc làm cho Thiên Chúa đến trên trái đất qua hành động tiếp nhận, trao ban chính mình, sinh ra một nhân loại mới, chỉ có thể có qua sự tiếp nhận của thần khí.
Thưa giáo sư Tenace, Đức Gioan Phaolô II đã nói rằng triều kích Thánh Mẫu đi trước triều kích Phêrô, mặc dù hiệp nhất một cách chặt chẽ và bổ túc cho nhau, có đúng thế không ạ?
Chắc chắn rồi, bởi vì sứ vụ thừa tác Phêrô, thừa tác phục vụ, nếu nó là phục vụ, là một phục vụ một cái gì quan trọng hơn là việc phục vụ. Chúng ta có thể nói rằng thừa tác truyền chức phục vụ chức linh mục đại đồng. Vì lý do này tôi nghĩ rằng vấn đề vai trò ơn gọi của nữ giới phải thật sự được suy tư trở lại trong các phạm trù ơn gọi, chứ không phải đặc ân, vai trò hay nhiệm vụ. Ơn gọi đưa chúng ta tới việc phục vụ. Việc phục vụ được hướng tới thiện ích của thân thể là giáo hội.
Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng giáo hội là nữ giới, là hiền thê, là mẹ sinh ra các con cái cho Thiên Chúa. Giáo sư nghĩ sao?
Vâng, giáo hội sinh ra các con cái cho Thiên Chúa, và chính vì lý do ấy mà cần phải xem lại chính từ chức làm mẹ, bởi vì chức làm mẹ đã được hiểu, đã phát triển và đã chỉ được hiểu như là khía cạnh sinh ra một con người mới. Nhưng nếu chúng ta nhìn kỹ trong Thánh Kinh, sự phong phú mà Thiên Chúa ban cho con người không phải cùng sự phong phú mà người ban cho các sinh vật của vương quốc súc vật. Sự phong phú mà Thánh Kinh nói tới được hiện thực như là hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa. Như thế, chức làm mẹ này như là khả năng sinh ra các con cái của Thiên Chúa, và chức làm mẹ vật lý được sắp đặt cho điều đó, nhưng nó không thể kết thúc nơi chính nó như là việc sinh ra các con người mới một cách đơn sơ. Như vậy, tương lai và ơn gọi của nền thần học về nữ giới, nếu chúng ta muốn, sẽ phải từ từ dẫn đưa chúng ta tới chỗ khám phá ra các gương mặt đẹp nhất của người nam và các gương mặt đẹp nhất của người nữ mà lịch sử đã giao phó cho chúng ta. Chúng là các gương mặt có một người khác trước mặt nó. Các gương mặt đẹp của nam giới đã có các gương mặt đẹp của nữ giới bên cạnh. Đó là tình bạn thiêng liêng, là con đường đức tin đưa con người tới chỗ làm phong phú cho nhau.
Thưa giáo sư Michelina, trong bối cảnh này, ngày nay người ta càng ngày càng hướng tới chỗ hủy bỏ sự khác biệt giữa nam nữ nhân danh một sự bình đẳng trừu tượng. Riêng giáo sư thì giáo sư nghĩ thế nào?
Thánh Gioan Crisostomo nói một điều rất mạnh. Thiên Chúa tạo dựng nên người nam và người nữ bởi vì tình yêu, chứ không phải sự bình đẳng hiệp nhất con người với nhau. Như vậy, đây là điểm mạnh mẽ. Việc tạo dựng nam nữ không thể chỉ một cách đơn sơ đóng kín trong một câu chuyện huyền thoại. Việc tạo dựng con người cho chúng ta biết Thiên Chúa là gì. Thiên Chúa là tình yêu. Và tình yêu chỉ có thể là việc thừa nhận người khác, nhưng người khác như là hoàn toàn khác biệt với tôi. Như thế, việc được tạo dựng nên là nam, là nữ, khiến cho con người thực sự được tạo dựng cho tình yêu. Và khả năng thừa nhận sự khác biệt sẽ kéo dài suốt cả cuộc đời, bởi vì từ lúc thừa nhận sự khác biệt, nam, nữ, chúng ta học hiểu biết người khác như trẻ em, như người già, như của một màu khác, một văn hóa khác, vân vân. Như vậy, việc hủy bỏ sự khác biệt ban đầu là sự khác biệt nam nữ, khiến cho việc thừa nhận mọi khác biệt trở thành vấn đề, và như thế khiến cho sự thừa nhận một nền văn hóa tình yêu cũng trở thành vấn đề.
Vừa rồi là bài phỏng vấn bà Michelina Tenace, giáo sư thần học tín lý Đại học Giáo hoàng Gregoriana, về vai trò của nữ giới trong xã hội và trong giáo hội. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ của các bậc song thân công giáo có con trai thụ phong linh mục.
Thật Tháng 6 năm nay 2013, Đức cha Jean-Louis Pape, giám mục giáo phận Nancy và Toul, đã truyền chức linh mục cho hai thầy Etienne Dossin và Marc Hersier. Tân linh mục Etienne Dossin thuộc dòng thánh Philippe Neri, trong khi cha Marc Hersier là linh mục thuộc giáo phận Nancy, thủ phủ vùng Meurthe và Moselle ở miền đông bắc nước Pháp. Hai tân linh mục có hai đôi mắt với cùng một ánh nhìn khác biệt với những ánh mắt đang chăm chú nhìn hai tân linh mục với lòng trìu mến. Ánh nhìn của hai tân linh mục thật độc đáo, ưu đãi, đậm nét hân hoan, đong đầy kỷ niệm và nhiều hy vọng. Nhưng nhất là ánh nhìn của hai tân linh mục khiến người ta liên tưởng đến các đấng sinh thành khả kính. Thật thế, đằng sau cái hãnh diện chính đáng và hợp pháp, ông bà cố Edith và Jean-Pierre, bậc cha mẹ của cha Marc Hersier, bày tỏ nỗi xúc động trầm lắng sâu xa như sau. Chúng tôi đã gieo vãi và vun trồng đức tin nơi con trai lúc con còn nhỏ tuổi. Nhưng ơn gọi linh mục của con đã phát triển, đã tăng trưởng mà chúng tôi không hề hay biết. Trước tiên, chính sự kết hợp mật thiết của con với Thiên Chúa đã tác thành ơn gọi linh mục của con. Ngược lại, chúng tôi không mảy may tỏ dấu ngạc nhiên khi con bày tỏ ước nguyện gia nhập chủng viện. Lý do là vì chúng tôi nhận thấy con luôn luôn sống quảng đại và quan tâm chú ý đến người thân cận. Con trai chúng tôi dấn thân sinh hoạt trong các hội đoàn xã hội, tham gia các công tác bác ái từ thiện, đặc biệt với phong trào Arch, con tàu, chuyên giúp đỡ người tàn tật. Con trai chúng tôi có tính tình hướng nội và chúng tôi luôn kính trọng đức tính này của con. Có thể thành thật khiêm tốn nói rằng, chúng tôi chỉ là những khán thính giả hân hoan theo sát hành trình ơn gọi của người con yêu dấu. Về phần ông bà cố Isabelle và François, song thân của cha Etienne Dossin thuộc dòng thánh Philippe Neri, cũng có những tâm tình tương tự. Ông bà nói, đúng ra là chính con trai chúng tôi lôi kéo chúng tôi chạy theo con hơn là chúng tôi hướng dẫn con. Dĩ nhiên, Etienne đã nhận từ chúng tôi một nền giáo dục công giáo nghiêm chỉnh, giống như bốn anh chị em khác của Etienne. Trong thời niên thiếu, con trai chúng tôi không lộ vẻ gì đặc biệt hướng tới đời sống linh mục. Mọi sự chỉ bắt đầu thay chiều đổi hướng khi Etienne theo đuổi việc học nơi nội trú. Nhưng Etienne dành thời giờ suy nghĩ chính chắn trước khi quyết định gia nhập dòng tu. Trước tiên, Etienne vào quân ngũ như sĩ quan ngành công binh. Etienne cũng thiên về nếp sống đan tu. Con trai chúng tôi có tâm tình hướng nội nhiều hơn hướng ngoại. Vì thế, khi Etienne thông báo quyết định đi tu, tất cả chúng tôi không mấy ngỡ ngàng. Thật ra, chúng tôi đã thoáng nhận thấy những thay đổi theo dòng thời gian, nhưng chúng tôi không hề tưởng tượng được rằng thay đổi này hẳn sẽ đưa con vào con đường linh mục. Về phía các anh chị em của Etienne thì đã hân hoan tiếp nhận tin vui khi Etienne loan báo sẽ đi tu và làm linh mục. Quyết định dâng hiến toàn thân cho Thiên Chúa của Etienne đã gây một ảnh hưởng rất lớn trong cuộc sống đạo của gia đình chúng tôi. Ông bà cố Edith và Jean-Pierre, bậc cha mẹ của cha Marc Hersier, cảm động kết thúc chứng từ như sau. Chúng tôi chỉ biết dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa. Chúng tôi cảm thấy thật sung sướng khi có một người con là linh mục. Kể từ nay, Mark không còn hoàn toàn thuộc về chúng tôi nữa, nhưng Mark cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc tại nơi chốn mà Mark mong ước mình được ở đó. Chính vì thế mà chúng tôi đã theo sát từng chặng đường đưa đến thiên chức linh mục của con với trọn lòng tin tưởng. Và giây phút cảm động nhất của chúng tôi chính là lúc được rước mình Thánh Chúa từ tay linh mục của con mình. Mặc dù có chút cảm tưởng như mất con, nhưng đúng ra chúng tôi có một ước nguyện thầm kín, đơn sơ và chân thành. Đó là đồng hành với con, với trọn tình yêu thương, kín đáo và đức tin như chúng tôi đã từng làm cho đến ngày hôm nay. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 116. Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ vì mọi ơn lành người đã ban cho. Con xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa con xin giữ trọn trước toàn thể dân người. Đối với Chúa, thật là đắt giá cái chết của những ai trung hiếu với người.
Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Thiên Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa, con xin giữ trọn trước toàn thể dân người tại khuôn viên đền Chúa giữa lòng ngươi hỡi Jerusalem.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh trình bày về Hội Thánh Tuyên Xưng Đức Tin.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu những góc độ khác nhau của đức tin. Đức tin nhìn như một ân ban, nhìn trong tương quan với Thánh Linh. Đức tin nhìn như sự gắn bó với Đức Kitô, chấp nhận mặc khải của Ngài với tâm tình yêu mến. Đức tin cũng đưa chúng ta vào Hội Thánh là thân thể của Đức Kitô. Vì vậy, đức tin cũng có một tương quan đối với Hội Thánh, được trình bày qua hai mệnh đề. Thứ nhất, Hội Thánh thông truyền đức tin. Thứ hai, Hội Thánh tuyên xưng đức tin. Đây là đề tài của bài hôm nay, gồm có ba điểm. Một, tuyên xưng một niềm tin duy nhất. Hai, hiệp thông trong một niềm tin. Ba, chia sẻ cảm thức đức tin. Điểm thứ nhất, tuyên xưng một niềm tin duy nhất. Khi đọc lại lịch sử thành hình các công thức đức tin trong Hội Thánh Nguyên Thủy, chúng ta thấy rằng các công thức này cần thiết không nguyên chỉ vì Hội Thánh cần phải loan báo tin mừng, nhưng còn vì Hội Thánh cần những công thức để cùng nhau tuyên xưng đức tin, cách riêng trong các buổi họp cử hành phụng vụ. Thực vậy, một chức năng của tín biểu hay là biểu thức đức tin là diễn tả sự hợp nhất của cộng đoàn. Ta có thể ví tín biểu như là bài quốc ca. Khi cùng nhau đọc lên kinh tin kính, các phần tử cảm thấy mình được liên kết với nhau bởi vì cùng tin, hy vọng, yêu mến cùng một đối tượng. Đó là đức tin của chúng ta. Đó là đức tin của Hội Thánh. Chúng ta hãnh diện tuyên xưng đức tin ấy trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Tín biểu cũng có chức năng phân định. Vào thời cổ, các tín biểu công đồng thành hình cho những cuộc tranh luận với các dị giáo. Các nghị phụ biểu quyết đức tin của Hội Thánh với công thức Credimus, chúng tôi tin. Ai không ký nhận tín biểu là tự đặt mình ra khỏi sự thông hiệp của Hội Thánh. Điểm thứ hai, hiệp thông trong niềm tin. Điều này đưa chúng ta đến một suy tư khác khi bàn về chiều kích Hội Thánh của đức tin. Đó là sự liên đới hiệp thông trong đức tin. Nếu tách riêng ra từng cá thể, mỗi tín hữu sẽ cảm thấy bị lẻ loi và dễ bị chao đảo cho những thử thách. Nhưng mà khi hợp nhất với nhau, đặc biệt trong các buổi cử hành phụng vụ, chúng ta cảm thấy được sự nâng đỡ của những người đồng đạo và được vững tin hơn. Thật vậy, cộng đoàn phụng vụ là biểu hiện của cộng đoàn rộng lớn hơn của toàn thể Hội Thánh, bao gồm cả Đức Maria và các thánh trên trời, như là tuyên xưng trong kinh tin kính về sự hiệp thông các thánh. Điều này càng đúng hơn nữa đối với các em thiếu nhi. Các em chưa đủ khả năng suy xét để quyết định chấp nhận đức tin. Vì thế, các em cần được dựa vào đức tin của cộng đoàn tín hữu để học hỏi và sống đức tin. Đó cũng là lý do vì sao Hội Thánh ban bí tích rửa tội cho các nhi đồng. Trên nguyên tắc, bí tích này được ban cho người trưởng thành sau khi họ đã tuyên xưng đức tin. Tuy nhiên, trong trường hợp các nhi đồng, thì không những cha mẹ hay người giám hộ tuyên xưng đức tin thay cho các em, nhưng mà Hội Thánh rửa tội cho các em trong niềm tin của Hội Thánh, in fide ecclesia. Thầy Thánh Augustino giải thích, em bé được rửa tội trong đức tin của cộng đoàn các tín hữu. Chính mẹ Hội Thánh đã sinh ra tất cả chúng ta trong đức tin. Điểm thứ ba, cảm thức đức tin. Một biểu hiện khác của sự liên đới trong đức tin là cảm thức đức tin Sanctus Fidei. Thực tại này được sách giáo lý Hội Thánh Công giáo diễn tả ở các số 91-92 như thế này. Mọi Kitô hữu đều tham dự vào ơn hiểu biết và việc lưu truyền chân lý mà khải. Họ được sức giàu bằng Chúa Thánh Thần là đứng dạy dỗ họ và dẫn họ tới sự thật toàn vẹn. Toàn thể các tín hữu không thể sai lầm trong đức tin. Họ biểu lộ phẩm tính ấy nhờ cảm thức siêu nhiên về đức tin của toàn thể dân Chúa. Khi từ các giám mục cho đến những giáo dân rốt hết đều đồng ý cách phổ quát về những điều liên quan đến đức tin và phong hóa. Trên đây chúng ta đã nhắc đến đặc ân bất khả ngộ của huấn quyền trong việc giảng dạy các chân lý về đức tin và phong hóa. Chủ thể của đặc ân này là hàng giám mục thừa kế các thánh tông đồ. Ở số 12 của hiến chế về hội thánh, Công đồng Vatican II còn nói tới một chủ thể rộng hơn nữa của đặc ân bất khả ngộ, đó là toàn thể dân Thiên Chúa. Công đồng đã trưng dẫn hai đoạn văn của thư thứ nhất Thánh Gioan Tông đồ, chương 2 câu 20 và câu 27, làm nền tảng cho lời tuyên bố ấy. Dựa vào những đoạn này, ta có thể giải thích cảm thức đức tin như là một quang năng mà Thánh Linh ban cho hội thánh để phân định cái gì phù hợp với đức tin và cái gì trái nghịch với đức tin. Cảm thức này không chỉ giới hạn vào lĩnh vực đạo lý mà còn bao trùm toàn thể sinh hoạt đức tin, từ phụng vụ đạo đức cho tới cách cư xử. Chúng ta đừng đồng hóa cảm thức đức tin với dư luận, bởi vì dư luận thì thay đổi theo thời và dựa theo tiêu chuẩn trần tục. Còn duy những ai sống đức tin thì mới có sự nhạy bén đối với các thực tại thuộc lĩnh vực đức tin. Tuy vậy, cũng nên ghi nhận rằng trong lịch sử giáo hội, lắm lần những cuộc cải cách phát xuất từ những tín hữu đơn sơ chất phát mà lại nhạy bén với tin mừng hơn là các người học thức. Điều này đã được huấn quyền mặc nhiên công nhận khi đề cập đến cảm thức đức tin trong các văn kiện về giáo dân. Chẳng hạn, Công đồng Vatican II trong hiến chế của Hội Thánh số 35, Đức Giáo hoàng John Paul II đề nghị tông huấn người tín hữu giáo dân số 14. Trong ngôn ngữ thần học, cảm thức đức tin, sensus fidei, đôi khi cũng được gọi là cảm thức các tín hữu, sensus fiderium, hoặc sự đồng thuận của các tín hữu, consensus fiderium. Những từ ngữ này muốn nói lên sự thông hiệp giữa các tín hữu nhờ đức tin, một đức tin không do mình tạo ra nhưng được tiếp nhận từ Thánh Linh qua Hội Thánh. Sự hiệp thông với Hội Thánh giúp cho các tín hữu được đứng vững trong chân lý. Vì thế, các tín hữu cần phải nuôi dưỡng cảm thức Hội Thánh, sensus ecclesiae, nghĩa là nhận thức chính xác về bản tính của Hội Thánh và sống hiệp thông với Hội Thánh của mọi nơi, mọi thời. Kết luận: khi nói tới đức tin với Đức Kitô, chúng ta đã dùng đến công thức phụng vụ per Christum nhờ Đức Kitô, được nhìn dưới hai chiều kích: Christus solus, duy một Chúa Kitô, và Christus caput ecclesiae, Chúa Kitô thủ lãnh Hội Thánh. Qua đó chúng ta khám phá ra tin như là một hành vi nhân linh và tin như là hành vi cộng đoàn. Ta có thể ví hai mặt của đức tin. Một, tin như là chấp nhận trong lòng. Hai, tin như là tuyên xưng ngoài miệng. Thần học còn dùng một cách phát biểu khác, đó là fides qua creditur, khía cạnh chủ thể, và fides qua creditur, khía cạnh khách thể. Tùy chúng ta phân biệt từng góc cạnh để mà tìm hiểu, nhưng thực tế cả hai đều gắn bó chặt chẽ với nhau. Tin vừa là hành vi của trí tuệ, vừa là hành vi của ý muốn, biết và yêu. Tin là suy phục gắn bó và gắn bó với ai. Trong quá khứ, đôi khi người ta nhấn mạnh một khía cạnh này mà bỏ qua khía cạnh khác. Chẳng hạn như khi chỉ nêu bật thái độ tin tưởng phó thác mà coi nhẹ việc chấp nhận đạo lý và ngược lại. Người ta cũng có thể chỉ lúng túng về mặt con người, tự hỏi làm sao có thể dung hòa giữa ý chí và chân lý mà khải, mà lại bỏ qua tác dụng của ân sủng và ngược lại. Do đó, cần có một cái nhìn bao quát tổng hợp. Chúng ta sẽ còn gặp nhiều sự phân biệt khác ở trong những bài sắp tới.
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Vĩnh Long, Đức cha Tô-ma Nguyễn Văn Tân, giám mục chính tòa Vĩnh Long đã đột ngột qua đời vì bị nhồi máu cơ tim lúc 29 giờ ngày 17 tháng 8 vừa qua, thọ 73 tuổi. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin chân thành phân ưu với đại gia đình hai giáo phận Vĩnh Long và Bùi Chu và hiệp ý cầu xin Chúa cho Đức cha Tô-ma và Đức cha Giuse mau hưởng nhan Thánh Chúa trên quê hương vĩnh cửu. Vatican, trong sứ điệp gửi Đại hội các dân tộc lần thứ 34 tại Rimini, Trung Italia, Đức Thánh cha Francisco khích lệ các tham dự viên tìm ra các phương thức mới để rao truyền tin mừng trong thế giới ngày càng tục hóa hiện nay. Vatican, Đức Thánh cha Francisco đã viết thư cho Đức Hồng y Raimundo Damasceno Assis, Tổng giám mục Aparecida, kiêm Chủ tịch Hội đồng giám mục Brazil, để bày tỏ lòng biết ơn đối với sự tiếp đón nồng hậu dành cho Ngài trong chuyến hành hương tại đây nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ Rio de Janeiro hồi hạ tuần tháng 7 vừa qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Tuần Ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.